Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong cuộc sống với bài 72 Duy trì hy vọng vào Đấng Christ chiến thắng. Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng không phải là tai họa, nhưng lòng can đảm để tiếp tục mới là điều quan trọng. Vì thành công chính là dù đi từ thất bại này đến thất bại khác vẫn không đánh mất lòng nhiệt huyết của mình. Đây là lời tuyên bố của Thủ tướng nước Anh Winston Churchill. Sở dĩ ông có thể dõng dạc nói lên những lời đầy sức mạnh, có khả năng thúc đẩy nhiều người đang vấp ngã phải trỗi dậy đứng lên, bởi vì chính ông đã từng trải việc kiên trì phấn đấu để vượt qua nhiều chặng đường thất bại trong cuộc sống của mình. Trong thời niên thiếu, ông không ngừng ì ạch để đi lên từ trường trung học. Phải thất bại đến 3 lần thi, ông mới đậu được vào đại học, để rồi bước lên vị trí thủ tướng nước Anh ở chặng cuối của đời người khi bước vào tuổi 62. Bài học lịch sử này cho thấy ý chí quyết thắng, dù chỉ dựa trên sức người có hạn, cũng đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với con người. Huống chi đối với chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, sức mạnh để duy trì niềm hy vọng chiến thắng của chúng ta không chỉ dựa trên năng lực của con người mà thôi, mà còn đặt trên nền tảng của lời hứa và quyền năng từ Cha Thiên Thượng của mình. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Thành Tín. Chính Ngài đã phán trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33 rằng: Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đây là lời hứa rất quý báu đối với con dân Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay. Bởi Chúa biết trước những nan đề khó khăn, nguy hiểm mà con cái Chúa phải đương đầu. Những nan đề trong cuộc sống thường khiến chúng ta hoang mang, sợ hãi. Nhưng nếu chúng ta biết đặt lòng tin vào năng quyền chiến thắng của Đấng Christ, thì chúng ta có được niềm hy vọng để giữ vững vị trí của mình trong đoàn quân chiến thắng của Ngài. Như vậy, chúng ta sẽ không phải lo lắng, sờn lòng hay buông tay bỏ cuộc trước những nan đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đi vào phần cuối của chủ đề giải quyết nan đề trong cuộc sống với các bài học về duy trì niềm hy vọng để đắc thắng nan đề. Trước hết là duy trì hy vọng vào Đấng Christ chiến thắng. Điều thứ nhất, Cơ đốc nhân gặp nan đề, hoạn nạn trong thế gian là điều tất yếu. Lời báo trước của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33: Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Dành cho những người theo Ngài luôn thấy rõ con đường phải theo của mình, đòi hỏi lòng tin quyết và can đảm phải trả giá để xứng hiệp với những phước hạnh mà mình sẽ nhận được trong tương lai. Chúa Giê-xu nói trước rằng hoạn nạn trong thế gian là điều tất yếu. Là con cái Chúa thì lại càng không thể tránh khỏi. Tại sao? Là Cơ đốc nhân, chúng ta thuộc về Chúa, được ở dưới quyền tể trị của một Đấng rất cao. Đấng luôn muốn tỏ bày cho chúng ta mọi sự để chúng ta có thể biết và làm theo ý muốn của Ngài. Sứ đồ Giăng đã nói, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Theo thư Giăng nhất chương 5 câu 19. Tất nhiên, nếu chúng ta đi theo Chúa, thì kẻ chống đối Chúa cũng sẽ là kẻ đối nghịch với chúng ta. Kẻ đối nghịch ấy chính là ma quỷ. Chúng luôn có muôn vàn chiêu bài để hãm hại kẻ thuộc về Đức Chúa Trời. Nên chắc chắn những nan đề hoạn nạn hay nghịch cảnh chúng ta phải gặp trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, Chúa đã thấu hiểu và cảm thông với sự yếu đuối bất năng của chúng ta trước những nan đề trong cuộc sống mình phải gặp. Nên Ngài báo trước, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, để giúp cho chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần, không phải hoang mang sợ hãi trước mọi nan đề. Suốt Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy những anh hùng đức tin của Chúa, những người dấn thân hầu việc Chúa, thì không ai là người không trải qua những nan đề hoạn nạn, thử thách. Nhà lãnh tụ Môi-se, trước khi được Chúa dùng dẫn dắt dân Chúa ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, thì cũng đã trải qua những chặng đường cam go, chạy trốn khỏi hoàng cung, chăn chiên 40 năm dài trong đồng vắng, chiến đấu gay go với vua và các quần thần Ai Cập, ngay cả ngày cuối cùng cũng không được bước chân vào đất hứa. Vua David đã phải vào sinh ra tử trước khi được Chúa dùng làm vua Israel. Ông Joseph trước khi làm tể tướng Ai Cập, thì ông đã trải qua biết bao nan đề trong cuộc sống. Nào bị bắt làm nô lệ, nào bị vu oan, nào bị tù đầy. Ông Ê-tiên đã phải chịu ném đá, chết cách đau đớn. Sứ đồ Phao-lô đã chịu đánh đòn, tù đầy, nguy trên sông biển biết bao nhiêu lần khi ông đi ra rao truyền danh Chúa. Sứ đồ Giăng phải chịu cảnh tù đầy ở đảo Bác Mô cho đến cuối đời, vân vân. Và ngày nay, chúng ta cũng không thể có ngoại lệ. Chúa Giê-xu đã nói trước rằng chúng ta chắc chắn sẽ có nan đề trong cuộc sống. Điều thứ hai, cơ đốc nhân vững lòng trước nan đề trong cuộc sống vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Chúa Giê-xu phán, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đây chính là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi chúng ta khi đối diện trước những nan đề trong cuộc sống. Chúa Giê-xu, đấng chúng ta tôn thờ, đã thắng thế gian rồi. Do đó, nhờ quyền năng của Ngài, chúng ta cũng sẽ là những người chiến thắng. Chúng ta cùng nhau điểm qua vài chiến thắng của Chúa Giê-xu để mỗi chúng ta được thêm lên niềm hy vọng trong Chúa. Khải Huyền chương 1 từ câu 17 đến câu 18 ghi lại lời Chúa Giê-xu phán với sứ đồ Giăng. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Điều này cho thấy Chúa Giê-xu là đấng chẳng những chiến thắng sự chết và âm phủ mà còn cầm cả chìa khóa, vì Ngài là Chúa của sự chết và âm phủ. Chúa Giê-xu là đấng đã chiến thắng sự chết để sống lại vinh quang. Các sách phúc âm cho thấy sau khi chịu chết trên thập tự giá, chịu chôn trong mộ đá, sau 3 ngày Chúa đã sống lại và hiện ra cho nhiều người. Ngài là đấng duy nhất chiến thắng sự chết, đem đến niềm hy vọng sống cho con dân Ngài. Khi Chúa Giê-xu đến để gọi La-sa-rơ sống lại từ trong phần mộ, Ngài đã phán cùng Ma-thê rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Theo Phúc Âm Giăng chương 11, câu 25-26. Lời dạy của Chúa Giê-xu khẳng định người theo Chúa thì không bao giờ chết. Khi chúng ta nhắm mắt, tắt hơi, lìa đời tạm này thì chúng ta được bước vào nơi ở mới, đời đời với Chúa, là thiên đàng vinh hiển. Chúa hỏi bà Ma-thê nhưng cũng hỏi chúng ta hôm nay rằng, con tin điều đó chăng? Chúa Giê-xu phán, hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đây là một động lực sống mạnh mẽ cho chúng ta, là những người đặt lòng tin nơi sự chiến thắng của Ngài. Các sứ đồ theo Ngài ngày xưa và biết bao cơ đốc nhân trong suốt lịch sử giáo hội đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống mình cho niềm tin đặt vào Chúa và lòng nhiệt thành làm chứng nhân cho Ngài. Tất cả đều nhờ vào động lực duy nhất là niềm hy vọng sống với Đấng Christ chiến thắng. Đây cũng là niềm hy vọng để chiến thắng mọi nan đề trong cuộc sống của chúng ta, như lời Chúa trong thư Giăng nhất chương 5 câu 4 đã cho biết, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Vậy nên, là con cái Chúa, chúng ta cần ý thức được địa vị cao trọng của mình. Đó là chúng ta đang đứng trong đoàn quân chiến thắng của Chúa Giê-xu. Chính mình chúng ta đã được Đức Chúa Trời tín nhiệm, ban cho đặc quyền dự phần trong chương trình vĩ đại của Ngài để cứu người và gây dựng nước trời vinh hiển là hội thánh Ngài. Chúng ta còn ở trong trần gian, nhưng không còn thuộc về thế gian này. không phải nô lệ cho quyền lực tối tăm nữa. Nhưng chúng ta sẽ chiến thắng hơn thế gian, vì Chúa Giê-xu là đấng chiến thắng cho chúng ta. Cho nên, những nan đề khó khăn, hoạn nạn trước mắt mà thế gian đã mang đến cho chúng ta chỉ là tạm và nhẹ so với sự vinh hiển hầu đến. Khi nào thấu hiểu và đặt niềm hy vọng trên những điều này, cũng như hoàn toàn đặt lòng tin cậy vào đấng Christ chiến thắng, chúng ta mới có thể trải nghiệm được sự thắng hơn mọi sự nhờ sức toàn năng của Ngài. Từ đó, chúng ta sẽ không còn sống bằng sức riêng giới hạn của bản thân, không phải giải quyết nan đề theo sự khôn ngoan riêng của đời, hay không sống giả hình hai mặt, nửa đời nửa đạo, hoặc tìm cách trốn chạy, né tránh thế gian, nhưng sẽ thật sự là những cơ đốc nhân sống giữa đời để làm muối của đất và ánh sáng cho thế gian. Dù biết chắc con đường mình đi phải gặp nhiều nan đề, hoạn nạn thử thách, nhưng chúng ta vẫn cứ trung tín, vững lòng tin cậy nơi đấng Christ chiến thắng. Vì đấng chúng ta thờ phượng và hầu việc chính là đấng đã chiến thắng, và chúng ta cũng sẽ chiến thắng với Ngài. Chính do duy trì niềm hy vọng vào đấng Christ chiến thắng mà ông Gia-cơ đã nói: "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn." Theo Gia-cơ chương 1 câu 2. Chúng ta vui mừng vì có niềm hy vọng với đấng Christ chiến thắng. Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta trong những nan đề khó khăn nhất của cuộc đời chúng ta. Từ đó, chúng ta có thể hát vang trước mọi nan đề nghịch cảnh trong cuộc sống rằng: "Dầu khi bóng tôi khuất lấp thiên nhang, tôi quyết đứng vững trong ơn Ngài ban. Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên, tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên. Nương trên Giê-xu như tảng đá khối, các chỗ đứng khác dường cát lún thôi. Thật bao nơi kia giống như sa bồi."
Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi đồng nghĩa với Hứa Giê-xu mà thôi. Thật tôi không dám đi xa nam côi, duy đứng vững chắc trên Giê-xu thôi. Nương trên Giê-xu như tan đã khôi, cao chúa đứng thao dường tát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa bồi. Dầu khi bóng tối quân lâm thiên nhàn, tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban. Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên, tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên. Nương trên Giê-xu như tảng đá khôi, cao chúa đứng cao dường cát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa vời. Nhờ dao ướt với huyết bao tuôn rơi, tôi đứng vững giữa cơn ba đào soi. Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan, tôi đứng mong Chúa luôn luôn bình an. Nương trên Giê-xu như tảng đá khôi, cao chúa đứng thao dường cát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa vời. Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang, tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang. Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho, đứng trước đấng thánh tôi không sợ lao. Nương trên Giê-xu như tảng đá khôi, cao Chúa đứng thao dường cát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống